Thu Thủy chào quý vị khán thính giả. Mời quý vị đến với bản tin nhanh ngày 21 tháng 11 năm 2025. Trong bản tin nhanh trưa nay sẽ có những nội dung chính như sau. Thủ tướng Anthony Albanese đã đến Nam Phi để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Một vụ cháy đã buộc phải sơ tán toàn bộ địa điểm tổ chức COP30 tại thành phố Belém, Brazil. Và tin thể thao, đội tuyển Wallaby đặt niềm tin vào Carter Gordon để tránh một thất bại trắng trước các đội châu Âu. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Tin tức về G20. Thủ tướng Anthony Albanese đã đến Nam Phi để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, lần đầu tiên được tổ chức trên châu Phi. Các nhà lãnh đạo sẽ họp nhóm tại Johannesburg vào cuối tuần này, ngày 22 đến 23 tháng 11, để thảo luận về các thảm họa liên quan đến khí hậu, giảm nợ cho các quốc gia thu nhập thấp, nguồn tài chính cho các quá trình chuyển đổi năng lượng và cách các nước sản xuất có thể hưởng lợi từ nhu cầu toàn cầu đối với khoáng sản chiến lược. Ông Albanese cho biết, việc Úc tham gia và duy trì đối thoại với các đối tác G20 là hết sức quan trọng. Ông nói, G20 là một diễn đàn vô cùng quan trọng. Đây là cuộc họp quan trọng nhất mà Úc là thành viên. Khối này chiếm 85% nền kinh tế toàn cầu và 75% thương mại toàn cầu. Bên cạnh việc tham gia phiên thảo luận của G20, tôi cũng có các cuộc họp song phương quan trọng với những đối tác thương mại của chúng ta. Tuy nhiên, một số lớn nhân vật sẽ không tham dự, bao gồm ông Donald Trump, người tẩy chay hội nghị sau khi đưa ra những cáo buộc về việc bác bỏ rằng Nam Phi phân biệt đối xử với công dân da trắng. Tổng thống Argentina Javier Milei cũng sẽ vắng mặt. Tổng thống Nga Putin không tham dự do lệnh bắt của Tòa án Hình sự Quốc tế liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Và Trung Quốc sẽ cử Thủ tướng Lý Cường thay cho Chủ tịch Tập Cận Bình. Tin trong nước về New South Wales, một nghị sĩ đảng tự do nhiệm kỳ đầu dự kiến sẽ đảm nhận nhiệm vụ khôi phục hình ảnh của đảng tại New South Wales sau một thời gian bị tổn hại. Bà Kelly Solani, Bộ trưởng Y tế phe đối lập, sẽ tranh cử vị trí lãnh đạo đảng tự do sau khi ông Mark Speakman từ chức dưới áp lực. Tính đến tối ngày 20 tháng 11, bà là ứng viên duy nhất được xác nhận. Ban lãnh đạo mới dự kiến sẽ được quyết định trong cuộc họp đảng diễn ra hôm nay vào ngày thứ Sáu 21 tháng 11 năm 2025. Khi tuyên bố từ chức, ông Speakman thừa nhận cơ hội chiến thắng của một đảng đối lập nhiệm kỳ đầu trước chính phủ lao động trong cuộc bầu cử bang năm 2027 là rất thấp về mặt thống kê. Tại New South Wales cũng như cấp liên bang, chưa từng có đảng đối lập nhiệm kỳ đầu nào giành chiến thắng trong bầu cử kể từ năm 1930. Liên đảng cho biết họ sẽ ủng hộ gói cải cách môi trường được chờ đợi từ lâu của chính phủ đảng lao động nếu một loạt sửa đổi được chấp nhận. Lãnh đạo phe đối lập Susie Lay cho biết liên đảng muốn những điều chỉnh mang tính thực tiễn cho dự luật dài 1.500 trang, trong đó đề xuất cải tổ toàn diện đạo luật bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học. Bà cho biết đảng sẵn sàng ủng hộ dự luật vào tuần tới nếu các sửa đổi của họ được đưa vào. Tuy nhiên, bà cảnh cáo rằng nếu chính phủ bác bỏ các đề xuất đó và theo quan điểm của liên đảng khiến việc làm bị đe dọa, thì phe đối lập sẽ bỏ phiếu chống lại dự luật, nhưng vẫn để ngỏ khả năng nối lại đàm phán vào năm sau. Thời điểm này rất quan trọng đối với Bộ trưởng Môi trường Murray Watt, người vẫn tự tin rằng gói cải cách sẽ được Thượng viện thông qua trước Giáng sinh khi chỉ còn 4 ngày họp trong 5 nghị viện. Tin về Trung Đông không kích ở Gaza. Các vụ không kích của Israel đã khiến 5 người thiệt mạng và 18 người bị thương tại Khan Yunis, theo các quan chức y tế địa phương, trong bối cảnh Israel và Hamas cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn kéo dài gần 6 tuần. Các nhân viên y tế cho biết 3 người, gồm một bé gái sơ sinh, đã thiệt mạng khi căn nhà ở Bani Suhala bị trúng bom, trong khi một vụ tấn công riêng biệt ở Abasan gần đó đã khiến một người đàn ông thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Bệnh viện Nasser sau đó báo cáo thêm một trường hợp tử vong do trúng đạn của Israel trong cùng khu vực. Trong số những người thiệt mạng ở Khan Yunis có chồng và các con của bà Aber Abu Mustafa. Lễ tang ở Liban. Các lễ tang đã được tổ chức tại miền nam Liban cho 11 người thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel nhắm vào trại tị nạn Palestine Ain El Hawil gần thành phố Sidon. Đám đông đã khiên các quan tài phủ cờ Palestine và Hamas đi qua những con phố hẹp, trong khi các tay súng có vũ trang theo dõi đám rước. Israel nói rằng họ đã tấn công một địa điểm huấn luyện của Hamas, nơi được cho là dùng để chuẩn bị cho các cuộc tấn công. Hamas phủ nhận, khẳng định các tên lửa đã bắn trúng một cơ sở thể thao dân sự. Người phát ngôn Hamas tại Liban, Walid Kalani, bác bỏ hoàn toàn tuyên bố của Israel. Tin tức về hỏa hoạn tại COP30. một vụ cháy đã buộc phải sơ tán toàn bộ địa điểm tổ chức COP30 ở thành phố Belém của Brazil, với giới chức xác nhận rằng tình hình đã được kiểm soát và không có báo cáo thương vong. Bộ trưởng Du lịch Carlos Sabino cho biết là vẫn chưa rõ liệu các đại biểu có thể quay trở lại trong ngày 21 tháng 11 hay không, vì khu vực bị ảnh hưởng vẫn đang đánh giá ở mức độ an toàn. Tuyên nguyện viên COP30 người Brazil Gabi Andreira kể lại những gì cô đã chứng kiến.
Mọi người đều đi ra ngoài và tôi thấy khói, một làn khói đen.
Một anh làm việc ở đây nói với tôi rằng có thể do sự cố điện nên mới gây cháy ở một khu vực. Tôi nghĩ là khu của Ý, khói rất nhiều và đặt đến mức là ban ngày gần như là không nhìn thấy gì ở khu đó và mọi người chỉ biết đi ra ngoài. Thực ra là chúng tôi không còn phải biết là thoát ra hướng nào nữa. Hội nghị dự kiến sẽ kết thúc trong ngày hôm nay và đã bỏ lỡ hạn chót vào thứ tư để đạt được thỏa thuận giữa gần 200 quốc gia về việc loại bỏ dầu mỏ, khí đốt và than. Tin tức Mỹ, thị trưởng đắc cử của thành phố New York Rohan Mamdani dự kiến sẽ gặp Tổng thống Donald Trump tại Washington DC. Ông Trump viết trên mạng xã hội rằng ông và Mamdani sẽ gặp nhau tại phòng bầu dục sau khi vị trí thị trưởng đắc cử đề nghị được gặp. Trước đây, ông Trump từng chỉ trích ông Mamdani, gọi ông là cộng sản và đe dọa trục xuất ông. Tuy nhiên, sau những thất bại gần đây của đảng Cộng hòa ở một số tiểu bang, chương trình nghị sự về khả năng chi trả chi phí sinh hoạt của vị tân thị trưởng New York dường như trở nên hấp dẫn hơn. Là một người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ, ông Mamdani từng nhiều lần chỉ trích Donald Trump, nhưng khẳng định ông sẵn sàng hợp tác với bất kỳ ai để có thể giúp giảm chi phí sinh hoạt cho người dân. Tin thể thao, đội tuyển Wallaby đã gọi lại tân binh NRL Carlton Gordon để dẫn dắt đội trong trận gặp nhà vô địch châu Âu Pháp tại Paris khi họ tìm kiếm một kết thúc vất vát cho chuyến du đấu thảm bại. Sau 6 thất bại trong 7 trận test gần nhất, gồm những trận thua nặng trước Anh, Ý và Ireland, huấn luyện viên Joe Smith đặt niềm tin vào Gordon hiện đã hồi phục để giúp Úc tránh trận thua trắng 4 test tại châu Âu lần đầu sau 67 năm. Gordon, người trở lại đấu trường quốc tế sau thời gian thi đấu cho Titan, đã dính chấn thương cơ đùi trong trận tái xuất gặp Ý. Mặc dù ghi một cú try đẹp mắt ở trận đó, anh đã buộc phải ngồi ngoài trong thất bại trước 19-46 trước Ireland, nơi James O'Connor đảm nhận vai trò số 10.